là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già sẽ được giới thiệu tới quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công ty liên danh Canxi Carbonat IB tại Yên Bái đã trao số tiền 30 triệu đồng ủng hộ quỹ chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là số tiền được trích từ nguồn quỹ của công ty liên doanh do các cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty đóng góp, với mong muốn chung tay phòng chống COVID-19 của tỉnh. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận được sự ủng hộ đồng thuận của nhiều đơn vị tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ. Hiện nguồn quỹ cấp tỉnh là 4 tỷ, cấp huyện là 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn quỹ dành để chi phí phục vụ cho lực lượng phòng chống COVID-19 tại các chốt, các điểm cách ly tập trung của tỉnh và tiến tới là mua máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với ngành, các địa phương, ban ngành hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản phẩm đã được cấp chứng nhận. Các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, nâng tầm và đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu. Đến nay, toàn tỉnh có 83 sản phẩm OCOP, trong đó 5 sản phẩm 4 sao, 78 sản phẩm 3 sao. 6 tháng đầu năm có 14 sản phẩm được đánh giá phân hạng cấp huyện, gồm sản phẩm cao gắm, viên giảo cổ lam của huyện Lục Yên, sản phẩm dầu massage quốc kỳ và nước táo mèo San Thịnh của huyện Văn Chấn, sản phẩm quế phát tinh dầu quế cao đẳng Cà Gai Leo, tinh dầu xả chanh Đại Phú An, bột quế Phương Nhung của huyện Văn Yên, trà xanh chất lượng cao Bảo Hưng, chè Bát Tiên Nga Quán, tinh dầu quế Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.
Năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,15%, trong đó có ít nhất 100 hộ tự nguyện thoát nghèo. Trong 6 tháng năm 2021, huyện đã thực hiện các chính sách thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các mô hình sinh kế, phát triển ngành nghề dịch vụ và phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm, thu nhập, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, hỗ trợ cho trên 3.000 học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí gần 2 tỷ đồng, gia hạn trên 2.000 người có thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí trên 130 triệu đồng, hỗ trợ làm nhà ở cho 68 hộ với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 1.000 hộ nghèo vay vốn với tổng dư nợ gần 65 tỷ đồng, hỗ trợ tiền điện cho trên 3.400 hộ nghèo gia đình chính sách với số tiền trên 1,1 tỷ đồng, chi trả trợ cấp cho các đối tượng với số tiền trên 10 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện Văn Yên đã có gần 400 hộ nghèo thoát nghèo, đạt trên 53% kế hoạch năm.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức tập huấn cho các thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2021 với sự tham gia của 30 em thiếu nhi tiêu biểu đến từ các huyện thị thành đoàn, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Các em đã được tìm hiểu kiến thức và kỹ năng phát hiện vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, phương pháp thu thập thông tin về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, các tiến trình tổ chức điều hành cuộc họp do trẻ em làm chủ, kỹ năng điều hành cuộc họp, thực hành kỹ năng. Bên cạnh đó, các em cùng nhau thảo luận theo từng chủ đề, trẻ em với các vấn đề về trẻ em và trẻ em chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh. Qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Yên Bái về vai trò của bản thân trong việc đại diện tiếng nói nguyện vọng của thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo số liệu của Công an tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm 2021, tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện bắt giữ 83 vụ, 134 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 1.400 gram heroin, 343 gram ma túy tổng hợp, trên 700 gram thuốc viện, 700 gram cần sa cùng nhiều tăng vật, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Toàn tỉnh đã tiến hành khởi tố điều tra 82 vụ, 109 bị can, xử lý hành chính 1 vụ, 22 đối tượng. Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã truy tố, chuyển toán xét xử 75 bị cáo, đồng thời phối hợp với Tòa Nhân dân tỉnh, xét xử lưu động 4 vụ án ma túy tại địa phương có nhiều vụ phạm tội về ma túy. Tòa Nhân dân 2 cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 96 vụ, 119 bị cáo, xét xử 76 vụ, 92 bị cáo. Hầu hết các tội phạm về ma túy được phát hiện khởi tố kịp thời, quá trình điều tra truy tố xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, là tấm bùa hộ mệnh dành cho người dân lúc ốm đau bệnh tật, nhất là khi về già, khi mất khả năng lao động. Bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người dân có thể tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, nhất là đối với những người không có việc làm ổn định, không có hợp đồng lao động, không được đơn vị sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội định kỳ. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những lợi ích gì, mức đóng chế độ và quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi... lên ngồi cùng chúng tôi cô nhá.
Dạ vâng, có ngay đây, có ngay đây ạ. Dạ
à, có này, ngay thôi ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các tôi bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Chuẩn
bị. Vâng ạ. À mà này, cô Thu này.
Dạ.
Cô còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ui giời ơi, ai chưa bắt Tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác Tỉnh về quê lâu ngày, quen đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thực với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy. Em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông... ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng, tôi đóng vài trăm và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ, tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa. Thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu như tôi này. Nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con chào cháu.
Con giới thiệu với ông. Với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về Bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng. Đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. À, thế hả? Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác Tỉnh thế này và nhiều người rồi. Già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ
Chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Cô Thu à, đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay, quá hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Cháu nói cụ thể hơn chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cháu ạ.
Dạ.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy là 154.000 đến mức cao nhất ấy là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy thì có thể đóng vài 3 triệu, người khó hơn ấy thì có thể đóng ở mức vài 300, 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi 2 đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ, đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ, mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ, sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ, hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi. Phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học và đời sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, công tác nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu trong các nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang thực hiện đổi mới căn bản toàn diện. Đây là hoạt động giúp thầy và trò áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, vừa là cách để các em học sinh tiếp cận làm quen với phương pháp kỹ năng nghiên cứu khoa học, các thầy cô giáo tạo ra các sản phẩm, giải pháp khoa học ứng dụng vào giảng dạy, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái luôn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh. Trung bình mỗi năm, có hơn 90 sáng kiến khoa học của các em học sinh, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo viên từ các cơ sở giáo dục gửi tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Việc thực hiện thi khoa học trong học sinh và cái thực hiện cái nhiệm vụ khoa học đối với giáo viên thì được ngành chú trọng quan tâm. Qua đây thì cũng phát hiện các cái sản phẩm, các cái giải pháp để tham gia dự thi, và thông qua cái này thì đã nâng cao chất lượng, tạo nên cái sự đam mê, tạo nên hứng thú cho các em học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.
Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành là một trong những đơn vị tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học. Ban giám hiệu nhà trường xác định việc rèn luyện tư duy, tác phong làm việc khoa học của học sinh, gắn kiến thức được học trong sách với thực tiễn đời sống là một phương pháp đánh giá kết quả học tập của nhà trường, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Thầy giáo Nguyễn Việt Khoa, Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Khi ở các buổi học thì giáo viên đã từng tiết học đã giao cho học sinh các chủ đề để các em nghiên cứu, sau đó thì sẽ được trình bày ở trước tập thể lớp, được giáo viên và các bạn học sinh góp ý và chỉnh sửa để tạo thành những cái sản phẩm khoa học.
Là học sinh chuyên hóa, em Lê Hoàng Minh Anh không chỉ giỏi lý thuyết mà còn đam mê với các thí nghiệm, các tiết học thực hành. Từ năm lớp 10, khi nhà trường phát động cuộc thi sáng tạo khoa học, em đã cùng một học sinh lớp 11 xây dựng ý tưởng và thực hiện thành công dung dịch tạo màng bảo quản trái cây thân thiện với môi trường. Ở đề tài này, các em đã phát huy được khả năng quan sát thực tiễn, lựa chọn được nguyên vật liệu an toàn, dễ tìm kiếm ở địa phương là đất sét trắng và nhựa cánh kiến đỏ để điều chỉnh nồng độ, tỷ lệ các chất sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Minh Anh chia sẻ.
Thời gian đầu thì chúng em phải làm đi làm lại rất nhiều lần thì mới cho ra được một cái mẫu lý tưởng nhất để có thể bảo quản hoa quả. Và mỗi một lần pha mẫu thì tốn rất nhiều thời gian. À, khi mà bắt đầu bảo quản hoa quả thì là chúng em phải tìm nhiều cái loại hoa quả, phải là hoa quả sạch và tươi vừa mới hái trên cây về thì cái kết quả mà chúng em bảo quản mới có thể chính xác được. Tuy nhiên thì thời gian đầu thì bởi vì là mẫu vẫn chưa chuẩn nên là hoa quả thối rất nhiều. Nhưng mà sau này càng nghiên cứu sâu thì cái mẫu của chúng em đã dần tốt hơn và kéo dài được cái thời lượng mà bảo quản hoa quả có thể lên đến cả một tháng đối với cam và quýt, và đối với bưởi thì còn có thể nhiều hơn.
Sau khoảng 30 lần thử nghiệm thay đổi tỷ lệ các chất, Minh Anh và bạn đồng hành đã hoàn chỉnh quy trình pha chế, chế phẩm tạo màng, xác định được hình thái và định lượng các nguyên tố khoa học. Các loại hoa quả được bảo quản. Nhờ dung dịch này có thời gian bảo vệ dài trước tác động của nấm mốc và các vi khuẩn gây hại. Đặc biệt trong quá trình làm khoa học của Minh Anh cũng như đa phần các thế hệ học sinh ở trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, các em được định hướng, hướng dẫn của các giáo viên bộ môn có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học. Cô giáo Lục Thị Thu Hoài, một trong những giáo viên được giao giúp đỡ nhóm nghiên cứu khoa học của Minh Anh cho biết.
Thế là trong quá trình nghiên cứu thì các bạn ấy luôn luôn đưa ra những ý tưởng rất là xuất sắc và tôi thấy rằng là cái việc hướng dẫn các bạn ấy rất là tốt. Thế tôi cũng có liên hệ với các chuyên gia để giúp đỡ thêm cho các bạn ấy, rồi là cái giúp đỡ các bạn ấy trong cái việc là gửi mẫu phân tích về các cái viện nghiên cứu để có những cái thống số liệu, thống kê khoa học tốt hơn.
Khi nhắc đến hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường, nếu chỉ nhắc đến hiệu quả từ các dự án của các em học sinh thì chưa đủ. Ngoài sự tích cực của các em học sinh, trong phong trào sáng tạo khoa học cũng lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ, giáo viên và giảng viên. Là kênh sáng kiến khoa học của trường Cao đẳng nghề Yên Bái, bằng kinh nghiệm và kiến thức của chuyên ngành điện công nghiệp, thầy giáo Bùi Thái Sơn đã thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển phân loại sản phẩm dùng bộ điều khiển lập trình và điều khiển khí nén để ứng dụng, phát huy hiệu quả trong giảng dạy. Mô hình dạy học của thầy giáo Sơn thực chất là hệ thống cơ điện tử thu nhỏ, mô tả được tất cả công đoạn của một quá trình sản xuất thực tế, từ khâu cấp phôi, phân loại đến quá trình sắp xếp thành kiện hàng đều được thể hiện một cách trực quan. Thông qua đó giúp sinh viên hình thành và phát triển được các kỹ năng sử dụng phần mềm lập trình, kết nối thiết bị ngoại vi với bộ điều khiển động cơ. Thầy giáo Sơn chia sẻ.
Ngay từ những cái năm đầu tiên khi mới vào trường thì mình đã muốn là trong cái quá trình nghiên cứu như là giảng dạy mình muốn là tạo ra một cái sản phẩm nào đó để đáp ứng cho cái việc giảng dạy, làm sao nó giáo viên cũng sẽ nhẹ nhàng hơn trong quá trình chuẩn bị bài giảng mà học sinh thì cũng dễ hiểu bài và sau này các em ra trường thì các em có thể tiếp cận được với cái sản xuất một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thì do đó thì mình cũng ngay từ những ngày đầu mới đi theo nghề thì mình đã nghiên cứu để làm một số cái thiết bị dạy học. Nhưng lúc đầu thì nó là những cái thiết bị mà đáp ứng cho những cái yêu cầu đơn giản. Tuy nhiên là cũng có cái tính hiệu quả được đánh giá thông qua các cái kỳ thi, các hội thi. Tuy nhiên là đến những năm gần đây thì do cái sự phát triển của cái nền công nghiệp 4.0 thì mình cũng có cái ý tưởng là mình muốn làm một cái hệ thống nó mang tính tự động hóa cao trong để đáp ứng cho cái chuyên ngành điện công nghiệp cũng như là điện tử công nghiệp của nhà trường.
Từ những cá nhân tập thể các nhà trường tích cực đi đầu trong phong trào nghiên cứu khoa học cho thấy mỗi ý tưởng khoa học đã được ứng dụng có hiệu quả và phát triển. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiệp giáo dục.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%, mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp, mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.